trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Dạ, sáng nay Thường trực Thành ủy Cần Thơ và Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có cuộc họp với Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị tư vấn. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì. Các đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng tham dự. Phóng viên Lâm Trực thông tin chi tiết.
Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và Sở ngành đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và có chiều sâu, như là nên quy hoạch các khu công nghiệp ở những vùng đất chưa đô thị hóa, chưa phát triển, nghiên cứu thêm các lĩnh vực cần thu hút đầu tư như điện năng, logistics, dịch vụ hậu cần, công nghiệp phần mềm điện toán, dịch vụ về chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt nên xem xét tính toán lại vị trí quy hoạch trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại quận Bình Thủy. Hiện quy hoạch trung tâm này sử dụng diện tích quá lớn. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phân tích vấn đề này.
Với tình hình kinh tế có thể gọi là làm sao là chúng ta làm cho chỉnh, chứ nếu không thì chúng ta quy hoạch thoải mái, nhưng mà rồi là cuối cùng bỏ công đó 10 năm, 10 năm sau cái người hiện lại tiếp tục là chúng ta thì nó chậm cái sự phát triển của Bình Thủy nói riêng và thành phố Cần Thơ.
Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.
Vẫn giữ lại cái trung tâm phân phối, phân dựng logistics hàng không, giảm diện tích lại, giảm cái quy mô diện tích lại, thì có thể là quy mô diện tích thế nào, thì mỗi khi mình sẽ tính toán cho thật kỹ về cái trung, về cái nhu cầu với cái trung tâm. Còn lại quy hoạch cái nơi mà để chế biến rồi đó là sản xuất, là tiêu thụ. Thì tôi thấy đề xuất về cái hướng cái này, tôi cho rằng nó là quy hoạch tại cái hướng đó, thì có thể diện tích không như là một hai ngàn mà mình quy hoạch ở đây, có thể diện tích nhỏ hơn, nhưng mình đón đầu cái quy hoạch cái phát triển đường sắt và kết hợp với tất cả cái khu tất cả cái khu để phát triển và cùng hành trở thành cái trung tâm liên kết sản xuất chế biến này.
Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố Cần Thơ cũng nhấn mạnh, quy hoạch để phát triển tốt hơn nhưng không làm xáo trộn kinh tế xã hội. Các chuyên gia tư vấn cần làm rõ các hình thức phát triển năng lượng tái tạo, xác định trọng tâm của chiến lược phát triển nông nghiệp và xem xét số liệu thống kê của đất quốc phòng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về quy hoạch di dời các cảng biển, thực hiện cảng du lịch, định vị trung tâm hành chính, trung tâm chính trị, xây dựng các khu tái định cư, và nên giảm diện tích quy hoạch nghĩa trang nhân dân tại huyện Thới Lai xuống còn khoảng 200 hectare. Đặc biệt chú ý quy hoạch có nên định hướng thay đổi địa giới hành chính của các quận huyện hay không. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ có ý kiến như sau.
Về việc định hướng thay đổi danh giới hành chính đối với chính vùng liên quận huyện thì các ý kiến chúng ta phát biểu rất là tập trung. Thứ nhất là hiện nay chúng ta không làm cái việc thay đổi địa giới hành chính vào cái thời điểm này với tất cả cùng lúc chịu quản lý. Nhưng theo cái dự thảo nghị quyết mới nhất mà đồng chí Bí thư Quản ủy như điều chưa kỳ phát biểu là chúng ta có cái nghị quyết của Thành ủy sẽ điều chỉnh địa giới quận Ninh Kiều theo hướng mở rộng, và như thế là nó sẽ mở địa ảnh hưởng đến địa giới của Phong Điền và Bình Định. Thì trước mắt là chúng ta sẽ tập trung thực hiện cái nghị quyết của người này. Thế còn đối với là các vùng khác thì đây là một cái kết quả nghiên cứu, và khi chúng ta đã xác định các cái vùng liên quận huyện như này ấy, thì sẽ là một căn cứ khoa học tốt cho tương lai.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng chỉ đạo quy hoạch phải cập nhật hiện trạng giao thông vào các bản đồ, đưa các bản đồ quy hoạch không có tính chất bảo mật lên các cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến. Đối với các phương án đã được các đại biểu lựa chọn ở những nội dung khác, đơn vị tư vấn cần cập nhật bổ sung cho hợp lý. Trước khi trình Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Quốc gia, cần tiếp tục tổ chức thêm 2 lần hội nghị để lấy ý kiến các tầng lớp xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở các địa phương.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ ký kết hợp tác đẩy mạnh công tác truyền thông và liên kết tổ chức các chương trình phát thanh truyền hình.
Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ khi trời tiết chuyển mùa.
Triều cường ở Cần Thơ sẽ vượt báo động 3 trong những ngày tới. Giả chiều nay, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến dự sinh hoạt lễ tháng 9 tại chi bộ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thành ủy và lãnh đạo huyện Phong Điền.
Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức sinh hoạt chu đáo, đúng quy định, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên. Bí thư Thành ủy cũng gợi ý chi bộ lựa chọn từng chủ đề trọng tâm gắn với thực tiễn để tập trung thảo luận, từ đó đề ra giải pháp, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cấp ủy cấp trên cần tăng cường dự họp với các chi bộ để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn từ cơ sở.
Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, dự sinh hoạt chi bộ khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đề ra giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2022.
Đánh giá cao kết quả sinh hoạt tại chi bộ khu vực Thới Hòa 2, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị chi bộ khu vực Thới Hòa 2 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
Chiều nay, ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng thành phố Cần Thơ năm 2022 họp triển khai kế hoạch tổ chức. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức giải, chủ trì hội nghị.
Đây là giải thưởng do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng đảng trên địa bàn thành phố trong các lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng được đăng phát trên các cơ quan báo chí.
Cơ cấu giải thưởng gồm có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích. Thời gian nhận tác phẩm hạn chót là vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Hồ sơ gửi về Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, số 13 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Dự và chủ trì đối thoại có Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan quân khu.
Các ý kiến được nêu tại buổi đối thoại xoay quanh các vấn đề quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trong đó nổi bật một số ý kiến về công tác cán bộ, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ đang phục vụ tại ngũ, cán bộ nghỉ hưu, một số vấn đề trong tổ chức hội thao cho lực lượng dân quân tự vệ.
Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy quân khu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền của quân khu, đồng thời yêu cầu cấp ủy đảng, các cấp, tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ hơn quy chế dân chủ, tránh tình trạng dân chủ hình thức, đề cao tính tự học tự rèn để nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chiều nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết hợp tác, đẩy mạnh công tác truyền thông và liên kết tổ chức các chương trình phát thanh truyền hình.
Chương trình ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ nhằm thiết lập và liên kết hợp tác trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, qua đó tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy chính quyền thành phố Cần Thơ đến giới sinh viên, đẩy mạnh giới thiệu quảng bá những thành tựu, công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong lĩnh vực y dược trên sóng của đài, nhằm góp phần phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể trạng, chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng thời hợp tác sản xuất các học liệu về ứng dụng khoa học kỹ thuật, giới thiệu các ngành nghề đào tạo, phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, ngày hội việc làm, các chương trình đối thoại, tọa đàm về y tế, sức khỏe, cùng với các chương trình từ thiện xã hội, qua đó khẳng định vị thế, vai trò và thương hiệu của hai đơn vị. Cũng trong chiều nay, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, phiên trụ bị. Đến dự có Thiếu tướng Lê Cương Mẻ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Tổ chức Chính sách Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Trưởng ban Pháp luật Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Đại hội đã thông qua chương trình đại hội phiên chính thức, quy chế làm việc của đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu, trình bày các báo cáo thông qua đề án nhân sự ban chấp hành, đoàn đại biểu dự Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc, giới thiệu nhân sự bầu cử ủy viên ban chấp hành khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027, quán triệt nguyên tắc thể lệ bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh thành phố đã thực hiện cơ bản đạt và vượt 11 trong số 12 chỉ tiêu, có chỉ tiêu vượt với tỷ lệ cao. Các cấp hội cựu chiến binh có gần 2.080 lượt tập thể và hơn 3.480 lượt cá nhân được khen thưởng. Hội Cựu chiến binh cấp thành phố được Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân các sở ban ngành thành phố tặng 8 cờ thi đua, 30 bằng khen. Đặc biệt cuối năm 2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Quân chương Độc lập hạng 3. Chuyển sang các tin tức về đầu tư xây dựng. Thưa quý thính giả, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định xây dựng hai công trình kè chống sạt lở khẩn cấp ở huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh với kinh phí dự kiến hơn 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Trong đó, kè chống sạt lở rạch Sung ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền có chiều dài 80m, kinh phí 4 tỷ đồng. Còn kè chống sạt lở kênh Cái Sắn phía bờ Bắc ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh dài 70m, kinh phí 9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2022 và năm 2023. Việc đầu tư xây dựng hai tuyến kè nói trên nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chống sạt lở khẩn cấp, nối lại giao thông trên tuyến, đảm bảo việc đi lại lưu thông hàng hóa của người dân.
Cùng với việc đầu tư các công trình kè chống sạt lở thì thành phố Cần Thơ còn quan tâm đến việc chống ngập. Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết sẽ cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường tại quận Ninh Kiều để chống ngập cho trung tâm thành phố.
Trong số 32 tuyến đường có đường Phan Đình Phùng, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Lý Tự Trọng, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngoài việc cải tạo hệ thống thoát nước, sẽ có hai trạm bơm đặt tại cầu Ninh Kiều và khu vực gần chợ Cần Thơ nhằm tăng cường năng lực thoát nước, giảm rủi ro ngập lụt khu vực đô thị trung tâm. Kinh phí thực hiện hơn 255 tỷ đồng sẽ được thi công trong vòng 22 tháng.
Hơn 21 tỷ đồng sẽ được đầu tư làm 501 trạm dừng, nhà chờ xe buýt đón trả khách hiện đại tại Cần Thơ. Đây là nội dung trong quyết định vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
Dự án có 13 gói thầu do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư. Gói thi công xây dựng nhà chờ sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý 4 năm nay. Thời gian thực hiện 180 ngày. Còn gói thầu cung cấp thiết bị lắp đặt sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý 2 năm sau, thời gian thực hiện trong 120 ngày.
Thành phố Cần Thơ có 6 tuyến xe buýt đang hoạt động, gồm tuyến Ba Láng – Ô Môn, tuyến Cần Thơ – thị trấn Phong Điền, kéo dài thị trấn 7.000 của tỉnh Hậu Giang, tuyến Ô Môn – Lộ Tẻ, tuyến Ô Môn và Phong Hòa – Vĩnh Thạnh, tuyến Ngã Ba Lộ Tẻ – Kinh Bê và Ngã Ba Lộ Tẻ – Thốt Nốt – thị trấn Cờ Đỏ. Thưa quý thính giả, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, mực nước triều cường trên sông Rạch tại thành phố đang bắt đầu lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch, với đỉnh triều cao nhất có thể vượt báo động 3.
Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước cao nhất ngày 7 tháng 9 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 1m57, thấp hơn báo động 1 là 0,23m. Trong 5 ngày tới, nước trên các sông rạch trên địa bàn sẽ tiếp tục dâng cao. Trong đó, ngày 9 tháng 9 có thể lên vượt báo động 2 là 1m90. Đỉnh của đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch sẽ xuất hiện trong các ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, tức là nhằm ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch. Mực nước có khả năng đạt từ 2m đến 2m05, sắp xỉ và cao hơn báo động 3 0,05m.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, thì đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao. Cần đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp, dùng nội đô gian sông của thành phố.
Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ triều cường, kịp thời thông tin đến người dân dùng trũng thấp, gian sông và các công trình trên sông, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh. Các địa phương tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong các đợt triều cường, lũ, bão xuất hiện để theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. cảnh báo di dời người dân tại khu vực bờ sông kênh rạch có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi ở an toàn.
Chuyển sang lĩnh vực y tế. Trong bối cảnh số ca mắc, ca bệnh nặng COVID-19 có xu hướng tăng trở lại, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng.
Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang là người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng. Các địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang là cơ sở y tế, nơi cách ly, trên các phương tiện giao thông công cộng, trong trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cơ sở văn hóa du lịch, nơi tiếp nhận hồ sơ và cuối cùng là tại nơi có không gian kín, thông khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng tập thể dục thể hình.
Như vậy là ở hướng dẫn mới nhất này thì các nơi tập trung đông người như chung cư, trường học, công viên, vườn hoa không còn quy định phải đeo khẩu trang. Thưa quý thính giả, đến thời điểm này Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.800 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Kết quả giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội cho thấy chỉ số muỗi, bọ gậy cao vượt ngưỡng và số ca mắc sốt xuất huyết cao gấp 3 lần.
Điều đáng lo ngại là số ca nặng và chỉ định nhập viện cao với những triệu chứng nguy hiểm như cô đặc máu, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi. Trong đó nhiều bệnh nhân tự điều trị tại nhà khi trở nặng mới nhập viện nên rất nguy hiểm. Các chuyên gia nhấn mạnh, ý thức của người dân trong việc phòng bệnh là rất quan trọng. Mỗi gia đình phải chủ động giám sát, phát hiện các ổ lăng quăng, bọ gậy và thường xuyên vệ sinh trong nhà, môi trường xung quanh. Một người có thể mắc tới 4 lần sốt xuất huyết trong khi căn bệnh này chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh. Do đó, phụ huynh không nên chủ quan lơ là, cần chủ động phòng bệnh cho con, tránh để dịch lây lan.
Bệnh viêm kết mạc hay còn được gọi là đau mắt đỏ thường gặp khi thời tiết từ nắng nóng chuyển sang mưa, độ ẩm không khí cao, khi giao mùa hay trong môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh kém. Theo ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, vài tháng trở lại đây, bệnh có dấu hiệu tăng. Tuy không nguy hiểm, nhưng nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng, thì có thể dẫn đến giảm thị lực.
Từ đầu quý 2 đến nay, tại khoa khám mắt Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ, mỗi ngày có khoảng 200 lượt bệnh nhân đến khám. Trong số này có hơn 40 trường hợp bị đau mắt đỏ, tăng gấp đôi so với những tháng đầu năm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thanh Tâm, trưởng khoa mắt Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ cho biết.
Từ đầu năm tới nay thì cái lượng mà đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc cấp á, thì so với cùng kỳ các năm thì tôi thấy là cái lượng bệnh nó khá tăng. Thường là vào cái mùa mưa ẩm thấp thì cái lượng bệnh này nó tăng nhiều hơn.
Khoảng một tuần trước, ông Trương Văn Thắng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền thấy mắt bị sốn kèm theo có gèn đỏ. Nghĩ là bị đau mắt thông thường nên tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng. Khi tình trạng đau mắt không thuyên giảm, ông mới đi khám thì được chẩn đoán bị viêm kết mạc cấp. Ông Trương Văn Thắng cho biết.
Chú làm ở trong môi trường nó bụi bặm đó, thành ra nó cũng thường bị. Nó nhẹ nhẹ thì mình tự điều trị nhà thì cũng có khi nó ổn. Rồi mình tự điều trị qua khoảng tuần lễ 10 ngày mà thấy nó không ổn thì mình phải đến bệnh viện thôi.
Còn bà Lê Hoàng Yên Thảo ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, khi bị dị vật trúng vào mắt, thấy xuất hiện các triệu chứng như sốn, đỏ, chảy nước mắt nên đi khám và cũng được xác định bị viêm kết mạc cấp.
Bị hồi tối đang chạy xe bị giờ vô đây khám, đâu có dám ở nhà để lâu, sợ.
Bệnh đau mắt đỏ do virus adenovirus hoặc do vi khuẩn gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu qua tiếp xúc, dùng tay quẹt mắt, chạm vào đồ vật, dùng chung ly, chén, khăn. Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cũng có thể có các triệu chứng như mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, xuất hiện hạch ở tay. Thông thường người bệnh vẫn nhìn rõ, thị lực không bị suy giảm, nhưng nếu bệnh trở nặng, mắt người bệnh có thể bị phù đỏ, có màng trong mắt, xuất huyết dưới kết mạc, thì hậu quả sẽ lớn hơn. Thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Bình, khoa khám mắt, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ, khuyến cáo.
Đây là một cái nhóm bệnh thường gặp và thông thường mình xếp nó là trong một cái nhóm bệnh lý nhẹ, chỉ có gầy đỏ mắt đơn thuần thôi, không có gầy mờ cũng như là không có đau nhức. Tuy nhiên nếu có một số tác nhân độc tính nặng thì nó có thể gây viêm loét giác mạc nếu mà không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bệnh đau mắt đỏ chưa có vaccine cũng như thuốc đặc trị. Cách phòng tránh bệnh hữu hiệu nhất là người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung các vật dụng cá nhân như khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Bệnh đau mắt đỏ có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng, nên mỗi người cần nâng cao ý thức phòng tránh, sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Khi mắc bệnh, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ.
giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7.
Với chủ đề cùng dựng bước cùng đi lên, hội chợ thu hút 1.500 đại biểu đến từ 45 tỉnh thành của Việt Nam và các đơn vị lữ hành, hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các thương hiệu điểm đến tham quan vui chơi giải trí đến từ 28 quốc gia vùng lãnh thổ, mang đến hàng trăm sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ hấp dẫn cho người mua trong nước và quốc tế.
Đây là sự kiện thương mại du lịch quốc tế uy tín hàng đầu khu vực hạ nguồn sông Mekong, qua đó giúp cho ngành du lịch tăng tốc và bứt phá sau đại dịch. Ngành du lịch Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới, với doanh thu du lịch quốc tế dự kiến vượt qua mức trước đại dịch vào năm 2024, trở thành một trong những động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Chỉ chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3, nhưng Việt Nam đã có bước tăng trưởng ấn tượng với hơn 81 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế trong 8 tháng năm 2022, với tổng thu ước đạt 356.600 tỷ đồng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tháng đầu năm nay đã đón hơn 18 triệu lượt khách, với tổng thu ước đạt 74.500 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2021.
Sự kiện sẽ mở cửa cho du khách và công chúng đến mua tour với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và các hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 9. Triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế FHA 2022 là một trong những sự kiện thương mại lớn nhất thế giới, đã lần đầu tiên được tổ chức trở lại dưới hình thức trực tiếp tại Singapore sau nhiều lần phải trì hoãn do đại dịch. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 47.000 du khách, doanh nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới với 2.000 gian hàng.
Điểm mới nhất trong triển lãm thực phẩm và đồ uống FHA 2022 là các sản phẩm hoặc giải pháp công nghệ thay thế cho protein đến từ thịt động vật. Ước tính thị trường sản phẩm protein thay thế có giá trị lên tới 36,61 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Thị trường này kỳ vọng sẽ nhận được cú huyết mạnh mẽ từ khu vực châu Á, nơi nhu cầu tiêu thụ thịt và protein ngày càng lớn.
Đây là lần đầu tiên triển lãm lớn nhất tại châu Á quay trở lại tổ chức sau đại dịch COVID-19, thế nên nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được áp dụng, từ việc kiểm tra giấy xác nhận tiêm phòng đầy đủ các liều vaccine ngay ở cửa vào, cho đến việc đeo khẩu trang suốt trong thời gian tham gia sự kiện.
Sự kiện kéo dài 4 ngày và sẽ khép lại vào ngày 8 tháng 9, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế, cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp quốc tế kết nối với nhau, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tại Mỹ, lễ hội Beer Bruxelles được tổ chức trở lại sau 2 năm phải ngưng do đại dịch, với quy mô hoành tráng hơn xưa.
51 nhà máy bia mang tới lễ hội hơn 500 loại bia, được đánh giá là ngon nhất trong số hơn 1.500 loại bia của Vương quốc Bỉ. Ít thấy bia chai và không thấy bia lon. Các hãng mang tới đây bia hơi là chính. Bia vàng, bia trắng, bia nâu, bia đỏ trái cây, bia thơm hậu phách, bia tu viện truyền thống hàng trăm năm. Chỉ thiếu mỗi bia không cồn. Vương quốc Bỉ xuất khẩu tới 3/4 tổng sản lượng bia sản xuất trong nước. Còn với thị trường nội địa thì tiêu thụ bia vẫn giảm đều từ hơn 30 năm trở lại đây. Người Bỉ uống bia ít hơn và ngày càng chuộng những dòng bia có độ cồn cao hơn, thiên về nhâm nhi thưởng thức bia ngon hơn là uống bia để giải khát.
Thưa quý thính giả, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar được Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt tại 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Thời gian thực hiện kéo dài trong một tháng, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9.
Nội dung kiểm tra gồm kinh doanh và hồ sơ pháp lý, hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, các điều kiện an toàn thoát nạn như số lượng và tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng, sự cố biển chỉ dẫn thoát hiểm trong cơ sở, điều kiện an toàn dây điện, về kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo. Việc kiểm tra này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương. Thưa quý thính giả, đến nay đã tìm thấy 33 nạn nhân tử vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Được biết, quán karaoke có đầy đủ giấy tờ về an toàn phòng cháy chữa cháy vào các năm 2019, 2021 và 2022. Vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương đã làm mọi người rất thương xót và bàng hoàng. Phía sau nỗi đau buồn của gia đình các nạn nhân, nhiều câu hỏi đặt ra về nguyên nhân của vụ cháy, cũng như công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke sau hàng loạt vụ cháy đã để lại hậu quả nặng nề diễn ra trong thời gian gần đây.
Dư âm của vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội khiến 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hy sinh còn chưa lắng xuống. Thì tới ngày 6 tháng 9, vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khiến nhiều người thêm bàng hoàng thương xót.
Cháy nổ luôn là nguy cơ thường trực ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là ở những công trình không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng đối với các cơ sở kinh doanh, vũ trường, quán bar hay karaoke thì hậu quả để lại nặng nề hơn nhiều, vì đây thường là nơi có kiến trúc phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy và tập trung đông người.
Thực tế này một lần nữa cho thấy vấn đề phòng chống cháy nổ tại các quán karaoke phải được nhìn nhận nghiêm túc. Các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke là khá chặt chẽ, nhưng rõ ràng là các cơ sở xảy ra cháy đều đã không tuân thủ. Sau vụ cháy tối qua, Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu rà soát lại tất cả các quán karaoke ở tỉnh này.
Kinh doanh dịch vụ karaoke đang phát triển mạnh ở các địa phương, tạo điều kiện cho người dân nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội. Nhưng ý nghĩa đó sẽ không còn nếu để mất an toàn. Vâng, thưa quý vị, không ai muốn tai nạn xảy ra, nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về chính các chủ cơ sở kinh doanh cùng với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương khi để các cơ sở không đáp ứng được các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường karaoke hoạt động. Chính vì thế, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này và trang bị hiểu biết, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở để nơi vốn tạo ra niềm vui không biến thành nơi tang thương, đau buồn. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với những thông tin vừa được chúng tôi chuyển đi. Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở các địa phương. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ ký kết hợp tác, đẩy mạnh công tác truyền thông và liên kết tổ chức các chương trình phát thanh truyền hình. Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ khi thời tiết chuyển mùa. Triều cường ở Cần Thơ sẽ vượt báo động 3 trong những ngày tới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.